Mayan ngày 2 tháng 8 năm 1930 phủ ái kỳ 30. Thực hiện phân hành trên đạo Phật, khi phân đời đạo tâm giao chiến, trực thanh thanh trực cùng chung gia, thế cảnh tạo điên tự tạo thiền. Tạo thiền chân lý bất minh, tự mình giam hãm tâm linh bất hòa. Càng ngày càng kẹt càng xa, chẳng hòa chẳng tiến chẳng tha thiết đời. Tự mình xa bỏ cha trời, chẳng còn linh cảm tạo nơi an toàn. Sông trong kích động dập dồn, khổ tâm khổ trí vía hồn bất minh. Tu rồi mới rõ chân tình, chính mình bỏ phế bất minh vía hồn. Càng tu càng sửa an toàn, biết cha biết mẹ chứ không hợp hòa. Chẳng còn vận động ta bà, giữa mình giải tỏa thân hòa ngoại thân, xét mình mới rõ ly chân, chẳng tâm bộc phát chi quần chân như, chẳng còn lỡ khóc lỡ cười, một đường thẳng tiến đạt nơi ôn hòa, giữa mình mới rõ phân qua, trong ta có sẵn tình cha đạo đời, tu rồi chẳng muốn xa rời, đi về cõi đời đời yên vui. Thực hiện phân hành trên đạo Pháp, nếu chúng ta tu thì mới thực hiện được và phân hành được sự chân chánh của đạo Phật. Khi phân đời đạo tâm giao tiếng, khi chúng ta phân ra đời và đạo, tâm nó mới giao chiến càng ngày càng nới rộng, không bị kẹt nữa. Được thanh thanh trực cùng chung giác, trong giờ phút đó trực cũng như thanh, đồng tiếng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng tiếng được thanh thanh trực cùng chung tiếng, đồng chung giác hiểu biết phân sự hợp tác trong chương trình tiến hóa của cuộc thực hành hơn hiện tại. Trực có giá trị của trực, thanh có giá trị của thanh, trung giác mới tiên được. Còn nếu trực thanh mà xa cách thì cũng không tiên, âm dương không hòa hợp cũng không tiên. Cho nên thanh cũng có sự tiên của thanh, trực cũng có sự tiên của trực. Cho nên tại thế nhiều cảnh đảo điên, nhiều cảnh lộn xộn bực tức, trong đó trực nó có thành, mỗi phần có lý do của nó trong chương trình chuyển hóa. Thế cảnh đảo điên tự tạo thiệt, thế cảnh đảo điên ở thế gian, ở trong cảnh đảo điên tự tạo thiệt. Cái người mà đảo điên thì nó quẩn trí rồi, không xét bề trên, không hiểu lấy nó, vận động ta bà làm cho nó tiềm nhiệm bất cứ sự việc gì không dứt khoát làm sao tiên được. Nhưng chúng ta tu thì chúng ta sẽ thấy. Còn những người không tu ở trong cái thế cảnh đạo điên thì chỉ tạo thiền mà thôi, ngăn cách chính nó, ngăn cách vì nó không hiểu nó, nó không rõ nó, nó không biết được nguyên căn nguồn cội, thì nó chỉ tạo đạo điên và tạo sự thiền được cho nội tâm mà thôi. Vì thế những người đã bị trong cái tình cảnh đó đảo điên rồi mới đi tới sự khao khát, mà trong sự khao khát đó nó mới tìm kiếm, chỉ có đạo pháp mới giải tỏa nổi sự phiền muộn của nội tâm. Ngoài đạo pháp chẳng có một cái phương pháp nào có thể an giải nó được. Âm nhạc ư, tiền bạc ư, địa vị ư cũng không có bao giờ dứt khoát được cái sự chiêu muộn của nội tâm. Vì tâm trí con người đảo điên rồi, giao phó một công tác gì tốt cũng làm trở nên hư, mà đưa sự sáng suốt đến nó thì nó cũng không chấp nhận, vì nó không có hòa học đi lên làm sao nó tiến được. Cho nên cần phải thực tiễn, thực hành thì mới thấy rõ. Nếu không thì chúng ta chỉ con người càng ngày càng tâm tối, càng chậm lục, tạo thiền chân lý bất minh, tạo ra sự phiền muộn của nội tâm, sách đạo này, sách đạo kia, sách đạo nọ, thì cái chân lý là sao minh được, thì thật mà sao thấy. Vì cái bản tánh, vì cái phàm ngã mà đem lại sự tâm tối, biện hộ lấy cho mình, mà không hiểu gì. Chân lý đời đời bất diệt, đang diệt chiếu tất cả chân linh tại thế. Tự mình giam hãm tâm linh bất hòa, tự mình giam hãm đạo điên rồi, tự mình giam hãm tâm linh bất hòa, đâu còn tâm linh nữa mà nghe đạo pháp. Thì cứ biến ra những lý do sẵn có của chính mình, nhưng mà không rõ ràng cái phần mà mình suy xét đó là rất nông cạn, rất chậm tiến, đi xa xuống, càng ngày càng kẹt, càng xa, chẳng hòa, chẳng tiến, chẳng tha trước đời, càng ngày càng kẹt, càng xa, càng làm cho mình thoái bộ mà không hay, không tiến, càng ngày càng kẹt, chẳng hòa, chẳng tiến, chẳng tha trước đời, không hòa với ai được hết, không tiến được. Thì đời nhiều khi nó cũng ghét luôn, chính nó đang sống nhờ đời nhưng mà nó cũng ghét luôn. Và tại vì sao? Tại nó đảo đi, nó không còn tâm linh nữa, tự mình xa bỏ cha trời, chẳng còn linh cảm tạo nơi ôn tồn, tự mình xa bỏ cha trời. À, cho nên nhiều người nói tới cha trời, họ đâu có biết cha trời là ai, họ ghét. Tôi gì mà đi kiếm ông trời, tôi thôi đi kiếm ông Phật, tại sao kiếm ông trời? À, họ không cần biết tới nguyên căn nguồn cội, không có cha, không có mẹ làm sao có người sinh chúng ta đâu. Mà sự phối hợp đó do hai tâm trí thiêng liêng cấu tạo, hòa hợp tất cả không vũ trụ, nó mới có chúng ta. Vạn linh phối hợp nó mới chuyên chuyển được. Và bây giờ ngày nay chúng ta có một cái hình thù duyên dáng, thì sống trong sự đảo điên mê loạn trong tham sân, thì tự mình xa bỏ xa sợ, quên tất cả nguyên căn nguồn cội, không còn linh cảm mà tạo nơi ôn tồn, không còn linh cảm làm sao yên được. Ăn không ngon, ngủ không yên, giờ giấc ăn ngủ cô mình cũng không có nữa. Vì sao? Vì cái bản tánh bất ôn hòa, sân nhân mặc trần, sân trong cái động dập dồn, khổ tâm khổ trí vía hồn bất minh, sân trong sự kích động nó cứ dập dồn hàng ngày càng gia tăng thêm chứ không có bớt được. Khổ tâm khổ trí vía hồn bất minh, khổ tâm khổ trí không có biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cái vía hồn không thấy rõ, làm sao mà minh được. Thành ra đổ thừa đạo này đạo kia đạo nọ, chính mình bất minh. Tu rồi mới rõ chân tình, chính mình bỏ phế bất minh với hồn. Tu rồi thời gian lâu mới thấy rõ, thấy chân tình, chính mình bỏ phế mà bất minh với hồn. Mình đã bỏ phế mình, quên mình, không biết với hồn. Cái nơi làm việc của mình sẵn có mà không biết bỏ. Cho nên tu đâu có phải tu một giờ, một phút khắc mà hiểu được đâu. À, là ông quá cái phép cho tôi biết, ông độ cho chúng mình chưa được. Mình phải dày công tới nơi để học hỏi, để nghe, để hiểu. Lần lần dần dần nó phải mở trí, lúc đó mới thức giác. Thế rõ rồi, chính mình đã bỏ mình, quên mình. Có vía, có hồn, không biết. Có nơi làm việc, không ngồi. Cứ đi ta bà, tư tưởng cứ vận động, hướng ngoại. Thì làm gì? Sai quên. Không biết nội tâm, không biết nơi trú ngụ, không biết lớp học hành. Bài vở bỏ phê chẳng ai lo, càng ngày càng lỏng đỏng thêm. À, có đổ thừa, có kẻ đổ thừa chồng, có người đổ thừa vợ, rồi đổ thừa cả xã hội con cái, tạo thêm những chuyện thắc mắc. Rồi nó làm cho con người chẳng tiến thêm, tự cao tự đặt. Càng tu càng chữa ôn tồn, biết cha biết mẹ chứ không học hòa. Càng tu thì càng chữa, như con người nó càng ôn tồn, nó điều hòa, cho nó không phải như trước nữa. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn đang nhiều chuyện khó khăn, nhiều chuyện thắc mắc. Đang nhắc tới đến đâu thì mình cũng chắc, chưa biết thì cũng thấy bình, chưa đạt chân đến đó rồi cũng cho là mình biết, thì cho mình là biết, cho mình là khôn, cho mình là hiểu, đó là nhân cách. Ngày nay càng tu rồi, giữa tâm rồi, càng càng ông chồng biết cha biết mẹ chứ không học quả, biết được cha biết được mẹ, lúc nào cái chứ không nó mới học quả. Nó hòa hợp rồi nó mới thấy tội trạng tâm tối của chính nó đã tạo ra cho nó và nó gây sự phiền muộn cho chính nó. Nên tu rồi nó học hòa rồi chẳng còn vẫm đẫm xa bà, nếu mình giải tỏa mà thân hòa mọi thân, không còn vẫm đẫm xa bà nữa, không còn xứ ngoại mình trong sự mê chấp của đời nữa, nên chứa mình mới giải tỏa cái chứa ô trong nội tâm nội tạng này. Thân hòa mọi thân là cái phần cơ thể chúng ta đây là một nơi trú ngụ cho phần hồn, phần hồn là ngoại thân. Càng ngày càng thanh cao, càng ngày càng cái cứ điển càng mở, càng xuất ra, không còn lưu ở trong cái cơ thể ô trượt nữa. Thì lúc đó càng minh, xét mình mơ rõ đi chân, đi lên cao rồi, xét lại hành động. Dâm ô tà trượt của chúng ta mới rõ, chân lý đã xuất ra. Chân lý đã tạo ra con người, đã cho con người có cơ hội tự sửa lại nó. Càng tu càng nhẹ, càng thấy sự sai lầm của chính mình, thì mình cố gắng thương thượng như thế để giải tỏa những phần sự ô đó. Nhưng họ sẽ đạt cái chân pháp, hiểu rõ nguyên căn của chính mình, chân tâm bộc phát quy luật. Chân lúc đó chân tâm bộc phát rồi thì cái chân tâm ở đâu? Chân tâm đâu có phải giam hãm, không còn giam hãm trong cái bản thể nữa, mà từ trung tâm bộ đầu phát hòa hợp lên cả cả không vũ trụ, nó mới quy luật chân như sự thật như vậy, không có thay đổi được. Chẳng còn lỡ khóc lỡ cười, một đường thẳng tiến đặt nơi ông hòa, chẳng còn lỡ khóc lỡ cười nữa, một đường thẳng tiến đặt nơi ông hòa, một đường thẳng tiến tới nơi sự ôn hòa đời đời sáng suốt. Chứ mình mới rõ phân qua tâm ta có sẵn tình trả đạo lợi, chứa mình càng ngày càng rõ, nó không qua tâm ta có sẵn một tình cha đạo đời, có sẵn hết, có tình cha, cái tình yêu của cha 24/24 hòa cảm hết từ tâm trí phần hồn đến cơ thể của chúng ta, từ đời qua đạo đều có tình thương của đấng tạo hóa. Tu rồi chẳng muốn xa rời, khi về nguồn cội đạo đời. Nhưng khi mà chúng ta tu rồi, chúng ta hiểu được cái tu là có giá trị, chứa mình để tới nơi thì không muốn xa rồi. Có cơ hội biết chứa mình thì nay sẽ chút mai sẽ chứa mãi hoài để đi tới, đi về nguồn cội đời đời yên. Lúc nào cũng hướng về nguồn cội, cũng hướng về cái căn bản của trời đất, cái căn bản của từ phụ của đấng tạo hóa yêu thương, tình của mẹ tình thương đã tạo ra thế cảnh diệu nhất. Tâm linh chúng ta thiên hoa trong sự thương vô cùng xây dựng, giúp cho chúng ta tiến tới vô cùng tận. Cho nên chúng ta tu đây, tại sao cái pháp môn này mỗi mỗi cũng là quy về với chính bản thân, mà tội trạng gì cũng quy về chính bản thân, không có đổ lỗi cho một ai mà chỉ sửa và sửa tiến. Tại sao người đời những cái tội ở đời mà cũng quy về cho tôi? Tại sao? Vì lúc tôi sống tôi còn yếu hèn thì tôi hấp thụ những chuyện gì mà thế gian đã tạo thì rút được vào thân, thì từ cái đó mình gây ra sự động loạn. Chuyện gì có ai không biết, tôi cũng rút vào tâm, tôi không biết quá giải ra. Hàng ngày đi làm lụng khó khăn suy tư đời đạo, rồi tôi rút cái chuyện không thanh cao nặng trực vô trong bản thể, thì sống trong sự chấp mê muội hạ thiên quan họ. Cho nên chúng ta có cơ hội tu, chúng ta nên tự ý thức ở trong cái phương pháp mà chúng ta đang hành đây. Chúng ta thấy rõ ràng tự giải tỏa trong cái pháp sơ học, làm pháp luân cũng tự giải tỏa rồi đi tới thiền định, tự chuyển tự tiến. Phương pháp rất rõ rệt, dùng dắt tâm linh hóa giải muôn loài vạn vật trong cơ thể của chúng ta mới đáp ứng được tình cảnh của ngoại lai. Cho nên những người tu mà đi tới sáng suốt, bất cứ những trường hợp nào, ở góc nào, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, những tâm chiếm tư tưởng của người thì người tự nhiên hóa giải là nhờ cái gì? Nhờ thanh điển của Bồ Đạo quy hòa trọn vẹn thành một lực lượng sáng suốt, đó là hào quang vô tận. Càng chiến càng chiến, càng thích thú, càng hứng thú trong sự tu của đạo tâm sáng suốt, chuyên mãi không được. Cho nên chúng ta nói đi nói lại cũng phải tu cho nó kết tập Phật thanh điển trụ hóa trên Bồ Đạo, xuất phát khai mở tâm linh càng ngày sáng suốt, chúng ta mới thấy rõ cái chân đạo, chân pháp, hành trì vô tận để thực hành mạnh đến. Mẫu ái kỳ 30, bao kỳ nhắn gỡ gọi về, cũng chưa thức giác vẫn chê ly trời. Vì con mẹ nhắn đôi lời, cũng tu tâm khổ sơn rạc đấu tranh. À, bao nhiêu kỳ nhắn gỡ, con người nhiều kiếp rồi, luân hồi tại thế, xâm chệt luân hồi để học hỏi, cũng chưa thức giác vẫn chê ly trời, chưa hiểu được, vẫn còn khinh khí ông trời, quên đấng tạo hóa. Vì con mẹ nhân đau lời, luôn luôn mẹ tình thương đưa hoàn cảnh để nhắn nhủ chúng ta trong sự đau thương, trong sự khổ buồn, trong sự cực nhọc, nhắn chúng ta con tu trong khổ sơn rời đấu tranh, con phải tu trong khổ, con thức giác cái khổ là giá trị, cái khổ là vô cùng tiến hóa. Thì chúng ta mỗi đêm đây là chúng ta hành khổ cho đâu ai xuống nửa đêm vậy, thức dậy sơ hồn pháp luân thường là hành tâm khổ. Giấc ngủ chúng ta không có để cho nó yên, mà nếu để cho nó yên thì nó mê tập. Cho nên chúng ta bắt buộc cho nó thức dậy. Lâm khi những bạn tu khá rồi sẽ ngồi thiền định, rồi ngồi ngủ luôn để trợ giác cho tâm linh càng ngày càng mở tình thương ba vật, và nhắn nhủ tâm linh trong chương trình chuyển hóa, gặp khổ, gặp nạn, đau thương không ngừng, ấy là bất tiên của đạo tâm. Chúng ta tu tắc thì chúng ta phải gặp hai, bất cứ những chuyện gì xảy đến, khổ cực, đau thương, chúng ta nên chấp nhận để chuyển. Vì lịch sử đã cho chúng ta thấy không có vị nào thành công trong đạo pháp mà không ngộ nạn. Thì chúng ta ngộ nạn là sự bệnh hoạn, sanh lão bệnh tử có sẵn. Lịch sử đã ghi chép, Thích Ca ngài đã lưu lại tại thế cho mọi tâm linh tự hiểu tự giác, thấy rõ ràng là phải mang một nghiệp thân sanh lão bệnh tử rõ ràng. Cái nghiệp thân đó vừa đời cảm thấy sự đau khổ, hỏi sao sự đau đó là gì? Là sự ôn hòa thân chiến. Rồi một khi đau đớn, một cơn đau đớn xảy ra, sự đấu tranh của tâm nội tâm nó phải chuyên qua, nó muốn rời bỏ sự đau đớn thì phần hồn nó được nhẹ. Cho nên cái nghiệp thân nó hành tại thế thì cái hồn của chúng ta được nhẹ nhàng sau khi đi thể xác, là lý do đó lúc đau đớn vầy xéo tâm can tỳ phế thận thì chủ nhân ông sẽ rời bỏ và ra đi, không có thế nào lưu lại ở đâu. đi tâm trụ qua và thanh giản, được vượt qua đại nạn, thì tự nhiên tâm linh nó phát triển. Cho nên nhiệt thân các bạn có rồi thì các bạn khỏi qua trong chương trình hành hạ nơi biển đau khổ. Cho nên chúng ta có tu phải hiểu rõ cái đó. Nhiều khi cái bệnh hoạn chúng ta xảy tới, chúng ta còn than phiền trời đất, chúng ta chấp nhận đi, ôn hòa để tiến, ôn hòa để giải, ôn hòa để cởi mở thì mới được. Không ra nhiều giấc thì thầm, vừa còn tiến tới dương âm hợp hòa, tự hành tự tiến xuất ra, từ đời qua đạo tự hòa đến nơi. Không ra nhiều giấc thì thầm, không ra trong mọi tình cảnh để dìu dắt. Khi chúng ta đau khổ, chúng ta buồn, chúng ta hận, nội tâm thì thầm như thế, muốn làm sao để giải thoát được đó, muốn làm sao để tranh đấu cho thắng thế, cũng là mất tiếng, cũng muốn đổ cho phần hồn, để tìm một cái phương pháp kỳ diệu hay hơn để giải tiếng. Như con chuyên tơ dương âm học hòa, như tới âm dương trong cơ thể này, nó học hòa, nó không còn đấu tranh thắc mắc nữa, nhưng mà nó trở lại chấp nhận trong chương trình chuyên qua, thì nó mới kêu bằng hợp quả. Tự hành, tự tiến xuất ra, mình hành và mình tự tiến, mình xuất ra, xuất hồn ra. Cái hồn rời khỏi bản thể, thanh diễn rời khỏi bản thể mới xuất ra. Từ đời qua đạo mà tự hòa đến nơi, từ cảnh đời chúng ta phải học cái nhẫn, chúng ta xuất thế. Con người mà biết nhẫn thì con người qua đại nạn, từ đời qua đạo, đời cũng vậy mà đạo cũng vậy, học tới nhẫn rồi nó mới hòa, nó mới tiến đến nơi. Có nhiều người mới tu tới đó gặp một hai chuyện ngồi khóc buồn một đủ thứ, cái chuyện đó là cái chuyện chậm tiến, chúng ta phải chấp nhận để tiến. Chấp nhận nó mới là thanh nhẹ, còn nếu không chấp nhận làm sao thanh nhẹ? Không chấp nhận không bao giờ tiến được, không chấp nhận là bị kẹt mà thôi. Tùy theo từ tình trạng một, trong cảnh phân ly tự tan hòa hợp, đánh thức tâm linh của mọi người. Thế như bây giờ chúng ta tu đây, ngày nay được phối hợp chung vui anh em đàm đạo, ngày mai chúng ta phân ly trong cảnh tự tan hòa hợp, thì đó là nó đánh thức tâm linh. Chúng ta có một người bạn đi trước thì hỏi cho chúng ta được lưu lại đời đời ở đây không? Chúng ta là người đi sau, chúng ta phải chúc tụng cho kẻ đi trước được thành tâm và được sáng suốt, được học thêm, được cởi mở hơn, thăng hoa tư tưởng nơi thanh cảnh mà đã lãnh một cái nhiệm vụ. Đó là tin mừng cho chúng ta. Còn chúng ta còn lưu lại đây thì chúng ta sẽ gặp ngộ nạn. Cho nên sẽ đóng góp sự trì tâm tu luyện, giao cảm về đời cũng như đạo, gắn tu sửa mình để tiến. Còn cái cảnh đời cũng vậy, vợ chồng con cái đâu có phải tu rồi dứt khoát chỉ chết đâu, tu rồi ở sống đời đời ở thế gian này đâu. Còn tu là chúng ta học bài vắn tắt gấp rút hơn để tiến qua nhẹ hơn. Cho nên càng tu rồi các bạn xuất dê xuất hồn thì thấy nó to lớn, nhưng sau này xuất rồi các bạn thấy cái xuất dê thôi, càng ngày nó càng gọn dễ, càng nhỏ hơn, càng thanh đẹp hơn, càng sáng suốt hơn, nhẹ nhàng hơn, chứ không còn gồ ghề như xưa nữa. Cho nên chúng ta tu rồi cái chuyện đó chúng ta thấy rõ, tâm đạo phân ly trong cảnh tự tan hòa hợp rất rõ ràng, thì chúng ta không có vận động buồn bực mà trách trời trách đất. Hỏi chứ tại sao ông đang cố gắng tu nhưng mà ông trời không giúp? Ông trời giúp ông mới đưa ông đi chứ, còn nếu ông trời mà không giúp ông thì cho ông lưu lại để ông gặp khổ không tiến qua nổi. Cho nên trong cái tâm linh của người tu vô vi tới giờ phút lâm chung cũng ý thức được chúng ta về với một cõi, không bao giờ chúng ta còn lưu lại tại thế. Vì trong đương sống của các bạn mỗi đêm hàng ngày công phu, các bạn cũng muốn quy về nguồn cội, muốn trở về với đấng cha lành, muốn trở về với chư Phật chư tiên, muốn được sự thanh nhẹ đời đời bất diệt, thì các bạn còn mang thiết gì cái bản thể ô trực này? Thì lúc ra đi chúng ta phải chúc tụng lẫn nhau và đưa những tâm linh đó để đi tới một cái nhiệm vụ hơn, cởi mở hơn, để dìu tiên. Đó là phần ảnh hưởng cho chúng ta, những người còn sống lại tại thế phải lo tu để thu gọn thành lý, để hòa hợp với thiên cơ, thay đổi trong thời kỳ sắp bạch sắp đến. Lâm khi lỡ khóc lỡ cười, lâm khi hòa hợp nhiệt nhiệt bán vui, thức tâm tự luyện về thì cảm giao đạo đạo hướng mùi đạo tâm. Lâm khi lỡ khóc lỡ cười, chúng ta còn nung nấu trong thế xác này thì nó sống trong lỡ khóc lỡ cười với cái tâm trí phàm, mắt phàm, tai phàm, miệng phàm, lý luận cái gì cũng lỡ dở, không có thực hiện, không đi tới vô cùng. Thành ra nó sanh ra cái lỡ khóc lỡ cười. Lâm khi hòa hợp người bán vui, lâm khi mà chúng ta được hòa hợp tâm trí nhẹ rồi, thì hòa hợp với ai? Khi mà tâm trí chúng ta được hòa hợp với người khác, là người khác phải có tương đương trình độ như chúng ta thì chúng ta mới hòa hợp. Còn nếu mà trình độ khác cách đặt ra hòa hợp, cho nên đồng luôn luôn đạo pháp khuyến khích tình thương của Quan Thế Âm cũng khuyến khích tình thương của chư Phật cũng khuyến khích tình thương của Chúa cũng khuyến khích. Bất cứ một cái tôn giáo nào tại thế cũng khuyến khích con người đưa tâm linh mình đi tới tự giác rồi mới hòa hợp được. Khi hòa hợp rồi chúng ta thấy rõ ba nguyên là từ ba nguyên đó ra đâu, ra thượng đế chuyển hóa trong thanh điển vô cùng tận của ngài đưa đến trong tâm can của chúng ta để chúng ta hiểu chúng ta nhiều hơn, rồi chúng ta như để hòa hợp với mọi người, thức tâm tự luyện rồi tôi cảm giao đào tạo mà hướng người đạo tâm, thức tâm rồi tự luyện rồi cảm giao đào tạo mà hướng người đạo tâm, chúng ta cảm giao từ đau qua đạo chúng ta mới hướng người đạo tâm. Thì những các bạn bây giờ sống ở đời và cách này đi làm cũng vậy, cái này ép cái kia, cái kia ép cái này, rồi không chấp nhận thì chắc cái buồn phiền lắm nhau. Trong đó biết được sự chấp nhận là người khôn ngoan, mà sự chấp nhận của mình để làm gì? Để ảnh hưởng và giáo dục cái người chưa thức giác. Đó là cũng là một việc làm của thượng đế. Khi chúng ta bị thức giác, chúng ta chấp nhận, chúng ta dùng từ tâm để độ những người mà muốn nguy hiểm chúng ta. Đó là việc của thượng đế. Các bạn thử xem ai ra đứng giữa trời để chửi ông trời, ông trời có đấm đập họ không? Vẫn xuyên vẫn cung ứng cho họ sự sống hàng ngày để họ thức giác. Hỏi cho chúng ta đi làm giữa con người và chúng ta còn giận hờn, còn buông xuyên. Hỏi cho chúng ta, đã học được cái ý chí của Thượng Đế ở góc nào, cái sinh danh học theo Thượng Đế. Thì chúng ta phải làm những người thượng đế đã và đang làm. Tình thương của đấng cha lành đã ban bố cho chúng ta để chúng ta trở nên nhà. Thì một vài điểm của thế gian dù cho họ chửi trước mặt chúng ta, chúng ta cũng lấy cái vui để đáp lời, để vui để giáo dục họ, để cứu họ và cứu mình luôn. Chúng ta không nên đấu tranh phục hận để làm cho nội tâm chúng ta bất an rồi gây sự đau khổ cho người khác. Chúng ta là người đáng tội đó thôi. Chúng ta phải chấp nhận hoặc cái chịu nhận. Nếu không có những cái hoàn cảnh đó, chúng ta không bao giờ tiến nổi. Những cái trường hợp đó thì chúng ta học nhận, hết sức kiên trì cố gắng học nhận, chấp nhận. Và cái chấp nhận đó chúng ta cứu những người ở xung quanh chúng ta, vì họ chưa hiểu chúng ta, họ mới quy hiếp chúng ta. Nếu họ rõ chúng ta, họ sẽ kinh mệnh, chi tử chi tử này. Chi tử không bao giờ làm việc chúng ta, chỉ thương yêu và xây dựng. Đó là trình độ mà chúng ta là người tu, tự xây dựng trình độ mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Tại sao chúng ta còn giận hờn bởi một lời nói, bởi một hành động của đối phương? Hỏi cho chúng ta lấy cái gì độ người ở tương lai? Một chút xíu đó mà chúng ta không chịu được. Cho nên các bạn ở đây, vì sinh hoạt, vì cuộc sống, ràng buộc các bạn phải đi làm những chỉ đề này, bị sự bất mãn của người đời. Rồi các bạn phải tự xét lấy tâm linh các bạn. Các bạn đang làm việc cho ai đây? Các bạn đang làm gì đây? Thưa, tôi đang vào lớp học. Khi các bạn vào lớp học thì các bạn phải làm gì? Phải hoàn thành tất cả những bài vở. Thì có cơ hội, có bài vở, có những câu hỏi, những sự thắc mắc gây buồn phiền cho các bạn là sự thắc mắc. Thì các bạn phải giải tỏa, phải kiên trì chấp nhận để hiểu sự sai lầm của chính mình. Thì chúng ta mới như vậy chuyên qua, mà hiểu ý của Thượng Đế, mà thực hành ý của Thượng Đế. Thì tự nhiên cái chỗ xấu thiệt xấu, ác ôn thật ác ôn mà có các bạn bước vào trong sự kiên trì hạnh ngộ của các bạn, thì mọi người từ từ phải thay đổi. Nhờ đâu mà thay đổi? Nhờ thanh điển kiên trì hướng thượng của các bạn. Thì các bạn hướng thượng phần thanh điển đó, nó rút đi lên, thì các bạn sẽ giúp những người phải chiến thắng các bạn, để nó quy về sự thanh sáng suốt sẵn có của chính nó, và hòa hợp cho đấng xa lầm đời đời bất tận. Ở việc nào là đáng làm, việc nào không đáng làm, chúng ta chấp nhận đáng làm hay là chúng ta sân hận đáng làm, thì các bạn chấp rõ nên chấp nhận hay không, để học những cái văn hóa văn minh của trời đất, từ trung xuyên đem xuyên để cảm hóa nhân loại và mở trí cho con người tiến tới để học nhận rồi thực hiện từ chiến đó. Cho nên trong hoàn cảnh xung đụng hàng ngày của các bạn, tôi biết, tôi rất rõ phải đụng chạm, phải có những cuộc đối đầu đụng chạm, tùy theo giờ sanh khắc tiến triển tâm linh của chính bạn. Nhưng mà sau những thời đó, sau những sự nhẫn nhục đó, các bạn đạt được rồi, các bạn thấy các bạn nhẹ hơn, nhẹ hơn người đời rất nhiều. Rồi các bạn mới đem lại một sự thương yêu vô cùng để hỗ trợ cho họ, vì họ chưa hiểu sự ý, họ chưa hiểu nội tâm, nhưng mà họ chỉ hiểu ngoại cảnh mà thôi. Tội nghiệp cho họ, chúng ta phải cứu độ họ. Muốn cứu độ họ thì phải sửa mình, phải học nhẫn rồi mới thực hiện tự nhiên. Khi buồn, khi vui, chuyển hướng tùy theo sự ly hợp bi quan, thường tùy cũng chỉ mở đà để đi. Khi chúng ta khi buồn, khi vui, cảnh đời nó vậy. Để cho chúng ta có cơ hội chuyển hướng tùy theo cái sự ly hay là học, bi thảm hay là quan hệ, nó tùy theo trường hợp. Như bây giờ các bạn đang chung sống trong tình thương của một người bạn yêu quý, rồi một ngày nào đó các bạn xa lìa trong thời gian đó, cũng là mà bài học để cho tâm của các bạn có động không. Các bạn thấy rõ không động thì cái ly đó nó phải trở lại họ, cái sự xa đó nó phải quy về. Còn nếu các bạn động thì nó ly luôn, nó không có hợp lại nữa. Các cái chuyện bi thảm đó để làm gì? Sau sự bi thảm đó được yên ổn, được ôn tồn thì nó trở lại sự quan hệ chung như đó. Cho nên trong tình cảnh cảnh bi thương hiện tại ở Việt Nam, cuộc bi thảm bây giờ nó sẽ đem lại gì? đem lại sự hoan hỷ ở chúng ta. Cho nên chúng ta người thì là người thì khác, một ngày kia được quy hoàng trở lại, trở về với quê xưa sống cũ của các bạn. Tư tưởng nó thế nào? Trong sự đau khổ hiện tại, thật sự mọi người xác nhận là đau khổ. Nhưng mà sau sự đau khổ lại có sự vui mừng, hoan hỷ, tương hội, vui biết là bao nhiêu ở sau này. Cho nên thượng đế cho học một bài bi hạnh, thực hiện một bi kịch tại miền Nam Việt Nam, chung cả toàn xứ Việt Nam, để cho người dân hiểu cảnh bi thảm đó. Rồi một ngày kia tôi trở về ngoan hiểu, anh em thương vô cùng tận, thực hiện đạo pháp. Nếu muốn gì, muốn tu cả toàn quốc, muốn mọi người đều được tu, được chữa, được tự mở đàn để đi, thì không đâu đau khổ của tâm linh mới có sự nhân quả. Cho nên các bạn đừng thấy cái cảnh bi thảm đó, cái sầu thảm, cái cảnh bi thảm đó là bài học. Sau cái bài học đó nó mới trở lại quan hệ duy tư ở tương lai. Hiểu rồi, tự tiến tự dịch còn tiến qua mẹ thì cảm án. Đạo tâm thực hiện khai màng, muôn đàn hòa học, thân ban đạo đời. Khi mà chúng ta hiểu được rồi, những cái gì của Thượng Đế là chúng ta chỉ tự tiến tự nhiên mà thôi. Chỉ sửa mình để tiến để nhiên thôi. Giúp con tiến qua mẹ thì an tâm, được đó con được tiến qua. Tâm mẹ an. Con được trưởng thành. Trong sự đau khổ thì không bao giờ con tạo sự đau khổ cho người khác. Mỗi người dân Việt Nam hiện tại bây giờ rời khỏi quê hương cũng là sống trong đau khổ, nhưng mà ở tại xứ vạn đau khổ. Hằng đêm các bạn cũng mê, cũng nằm giấc chiêm bao về quê hương cũng đau khổ. Không phải ở đây rồi tưởng đâu hoàn cảnh đây là đầy đủ, không đầy đủ. Cái chỗ treo nhau chắc chúng là chỗ quan trọng của cuộc đời này. Rồi đây rồi các bạn sẽ thấy Thượng Đế là Thượng Đế cho chúng ta học bài rất quý báu. Và chúng ta đi xa quê hương, chúng ta có cơ hội tự tu tự chuyển thì chúng ta mới dày công được tu hơn. Không nên trước những sự loạn động quá nhiều, phải sửa tâm để tu. Phần thanh điển là cao thượng, quý nhất. Phần vật chất lệ thuộc mà thôi. Các bạn phải ý thức cái điều đó. Thì sự đấu tranh của đời nó sẽ không trôn sâu tâm linh của các bạn. Thì lúc đó các bạn tiến thức. Và tiến thức sự văn minh của thế gian. Các bạn sẽ đi tới siêu văn minh. Vì tâm linh các bạn được mở tiếp. Được thấy rõ. Cái gì chưa bằng trường trụ, cái gì chưa bằng tạm bỡ. Càng ngày phần hồn càng trưởng thành trong đạo pháp. Thì Quán Thế Âm là người mẹ, đức mẹ cũng vậy. An tâm, cứu độ chúng ta. Chúng ta ở hải ngoại, ly hương, trong cảnh đau khổ. Mọi người cũng tự rất rõ ràng, cũng rất đau khổ. Nhưng mà sự đau khổ này nó lại bù đắp cho tôi được tâm linh có cơ hội thức giác lấy tôi và tôi tự tu tự thiền. Tự tu là ăn năn hối cải, tu bổ sửa chữa để tiến hóa, để rõ ý trời, để rõ thiên cơ, sự sắp đặt tinh vi của ngài để độ thiên nhân sinh, chứ không phải một khôi người đó làm được việc gì. Các bạn tu tới ngày nay, các bạn còn chưa thấy hồn vía của các bạn. Một số người chánh trí kia họ đã hiểu hồn vía của họ đâu. Nhưng đó các bạn, họ chưa hiểu họ là ai làm. Thượng Đế làm cái gì? Đấng tạo hóa điều khiển họ, cho họ có sự sáng suốt để thực hiện những công tác của ngài muốn. Thì cho các bạn chứng minh rõ ràng, những người hiện tại lãnh đạo và điều khiển chưa hiểu rõ hồn vía của họ, họ cũng lệ thuộc sự điều khiển của hào quang ý chí của thượng đế mà thôi. Nếu các bạn hiểu được cái này thì các bạn hiểu được thiên cơ, các bạn hiểu rõ vận mạng của thế giới, các bạn vận mạng của mọi người cũng chỉ ở trong tay của thượng đế mà thôi, không có tránh khỏi. Từ đi các bạn tu sức hồn sức vía rời khỏi thế xác này thì cái gánh nặng của thượng đế được giảm nhẹ, cha trời được giảm nhẹ, mừng cho các bạn thiên hoa trở về với nguồn cội sau khi học hỏi tại thế. Đạo tâm thực chuyển khai mà muôn đàn hòa học phân ban đạo đời. Đạo tâm thực chuyển khai mà các bạn tu rồi, đạo tâm các bạn khác rồi. Trước kia các bạn lý luận dựa trong kinh sách để lý luận, dùng cái phàm tâm để thành đạo. Ngày nay các bạn thực chuyển về biển tâm, về trung tâm bộ đầu, khai triển vô cùng tận khai mạc, muôn đàn hòa hợp tâm ban đạo đời, muôn đàn được tiến trong sự hòa hợp là sự sáng suốt, tâm ban đạo đời. Rõ ràng đạo là gì? Giờ là cái gì? Cái chuyện hiểu nguyên trước mắt mà chúng ta khi tâm linh, khi sáng suốt, làm sao thấy được đang xa lầm và thực hiện việc chúng ta vãng linh. Cho nên cuộc sắp đặt để hoàn bị tất cả địa cầu nó rất dài, thời gian tại thế gian rất dài dài đằng đẵng. Chúng ta xét lấy ta đã hưởng bao nhiêu năm tại thế, ăn uống bao nhiêu lần, hào phí biết bao nhiêu vật chất, nhưng mà cũng chưa hiểu mình, chưa về với mình, chưa thức giác, chưa khai triển, chưa chịu hòa đồng, còn chắc, còn mê. Rồi chúng ta từ từ tu rồi mới thấy rõ, chúng ta đã luân hồi biết bao nhiêu kiếp tại thế để học hỏi một cuộc tiến hóa do thượng đế sắp đặt, do sự tùy tâm tinh vi của ngài đã cho chúng ta có cơ hội tiến hóa. Bây giờ chúng ta được con sự tiến hóa để hành trì chữa rửa lấy cả, thì chúng ta thấy chúng ta đại chưa? Còn biết bao nhiêu người chưa biết được làm sao sửa mình, bao nhiêu cuốn sách tôi đọc hầu như đã thuộc lòng nhưng mà tôi chưa biết được. Những thuyết trình giả, lịch sử giả, những giáo sư học biết bao nhiêu sách vở thao thao bất tuyệt nhưng mà chưa hiểu ngài là ai, cũng vẫn ở trong sự vắng hành ý chí của thượng đế mà thôi, chưa có giải thoát nổi. Tâm linh thức giác từ đời qua đạo nơi nào cũng thông, luận đi xét lại qua trong thương yêu vô tận quan tâm đến nơi đó. Chúng ta phải xét rõ để rất thương yêu loài người, nhiều kiếp làm người, nhiều kỳ tiến triển, cho nên đến ngày nay chúng ta còn chưa hiểu. Chúng ta sự chậm đục đó chúng ta phải chấp nhận, sự lười biếng của đó chúng ta phải sửa chữa và phải thực hành để đi tới, thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ sự thương yêu của thượng đế đã cho chúng ta cố gắng trong một kỳ này để đạt thành mọi sự việc, tập tiên triển thương yêu và cởi mở để đạt tới nền văn minh siêu phàm của ngài đã an bài từ từ đến với chúng ta. Chúng ta phải cố gắng hòa hợp với thanh điển đó, nhưng hậu chúng ta mới đạt được chân Phật. Cảm ơn các bạn.